Nguyên Xuân. Mình cố gắng nhịn đến sáng mai được không? Ông đeo kính hỏi, mắt thất thần nhìn gương mặt méo mó đẫm mồ hôi của vợ. Bà đỡ gắt, đau đẻ còn chờ sáng răng, đàn ông đàn an mò vào đây làm gì? Ông đeo kính cùng cúp đi, đứng ngoài hành lang chốc chốc thót người nghe tiếng rên la từ trong phòng đẻ vọng ra. Khi tia nắng đầu ngày chọc xiên qua lớp mây đông thì có tiếng trẻ con oe lên. Ông đeo kính nhảy chồm sung sướng, nhịn được rồi, ra rồi. Con bé được đặt tên là Nguyên Xuân. Bố mẹ đã đồng lõa dành cho nó một ngày sinh đặc biệt, mùng 1 tháng 1. Phía trước nó là một năm mới tinh khôi với nguyên vẹn mùa xuân. Ở nhà thì Nguyên Xuân được gọi là nhịn, có lẽ để vinh danh thành tích nhịn đẻ 36 tiếng của mẹ. Nhịn được dạy dỗ rằng ở đời có nhịn thì nên. Sau này nhịn được biết thêm rằng nhịn nhà mình là gia giáo thâm thúy lắm, chứ không phải nhịn bừa bãi vô tổ chức. Như mấy ông bà nhà quê, giờ buổi làm đồng nhịn dành cứt về nhà bón cây, đấy là thói nhịn tiểu nông. Hay như cô dự hàng xóm, chồng say đánh ngày ba bận, nuốt nước mắt cắm mặt nuôi con, ấy là thứ nhịn đàn bà ngu muội. Nhịn nhà mình đây có chữ thờ đàng hoàng, nét mực tàu đen xì, nền giấy ố vàng, đồ cổ xịn. Nghe bảo cụ tổ làm quan to, cuối đời ngẫm nghĩ, viết ra độc chữ ấy truyền lại cho con cháu. Cả họ thờ chữ ấy mấy đời, đến đời bố thì cuộn lại, sợ tàn tích phong kiến. Mấy năm sau này, bố lục đục lấy ra, treo lên. Đứng giữa cửa ngắm nghía, bố lớn giọng bảo chúng nó có sắm sa lông, cúc kiếc, đàn karaoke ô kiếc gì gì thì được, chứ đừng hòng sắm nổi truyền thống. Một chữ này của nhà mình, đố thằng chọc phú nào mua nổi. Nhịn hỏi, đấy là chữ gì hả bố? Bố cũng không rõ lắm, chắc là chữ Nguyễn, họ nhà mình. Tao học chữ Tây, chứ có học chữ Nho đâu, để hỏi lại xem. Bố đi hỏi khắp nơi, hóa ra đấy là chữ Nhẫn. Bộ đao đứng trên bộ tâm, nhẫn ý như cầm đao cắt gọt con tim nông nổi của mình, nhẫn nhục nuôi chí lớn. Bố vỗ đùi đánh đét, công nhận các cụ thâm thật. Chữ này phải lồng khung kính mà treo mới xứng, nhưng hỏi giá mấy nơi làm khung đắt quá, mẹ cằn nhằn phí tiền. Bố và chữ Nhẫn đành chờ. Buổi trưa, nhịn nằm ngọ nguậy trên giường, tay bị bố giữ chặt. Giá được đi chơi thì thích hơn, nhưng bố bắt nhịn phải ngủ trưa để lấy sức chiều học tiếp. Nhịn he hé mắt, đếm những vệt cứt ruồi bám trên tờ chữ gia bảo. Nhiều quá, lần nào cũng đếm dở dang là ngủ mất. Gương mặt bố mẹ rạng rỡ tự hào khi đón Nguyên Xuân vào nhà mới. Từ lúc ở nước ngoài, Xuân đã được xem ảnh, nhưng thực tế vẫn làm choáng váng. Cái nhà ba tầng đồ sộ, mái củ tỏi nghìn lẻ một đêm, cột chống Hy Lạp, phòng ốc kiểu Tây nhưng trang trí nội thất Á Đông, bàn ghế, tủ chè nhất loạt, vừa từ đồng kỵ, gỗ gụ đen khảm chai óng ánh, tưng bừng những chim, những hoa. Con thấy thế nào? Bố mẹ đồng thanh hỏi. Đẹp lắm ạ. Xuân đáp, đưa mắt khắp phòng cố tìm một vật dụng quen thuộc. Bức thư pháp Nhẫn đâu hả bố? Treo cái này hay hơn chứ. Bố chỉ tay vào bức thêu to bằng cái mâm treo cạnh tủ thờ. Chữ Phúc vàng trên nền kim tuyến đỏ lấp lánh. Chữ này lộn ngược. Xuân nhận xét. Bố đắc ý, ăn nhau ở cái lộn ngược ấy đấy. Phúc lộn ngược là phúc đảo, đồng âm với phúc đáo là phúc đến, gọi phúc lộc đến nhà mình. Từ hôm treo nó lên, bố mẹ bán nhà cũ được giá, mua đất cát cũng gặp thời nên mới lên được cơ ngơi này đấy con ạ. Ngày thứ hai, Tuân chắp tay sau lưng, đứng xa ngắm nghía cái nhà. Càng ngắm, càng tự hỏi, sao lại củ tỏi, sao lại vôi hồng, sao lại cửa sổ xanh lá cây? Mẹ giải thích. Bố mẹ già rồi, mua nhà xây sẵn cho tiện. Mái củ tỏi hết mốt nên được giảm giá. Củ tỏi trên mái, mình trong nhà, có phải nhìn đâu mà sợ, kệ thiên hạ. Ngày thứ ba, Xuân đi vòng quanh nhà, cố không bình luận về tranh thảm ba tư, chùm đèn thủy tinh mạ vàng sáng chóe, nhưng không nhịn được lại hỏi. Cái tượng kia ai tặng nhà mình? Bức tượng nàng tiên cá, đứng ưỡn vú dưới chữ phúc lộn ngược, bố tự hào. Bố mua từ tận Đà Nẵng đấy, đá trắng nguyên khối quý lắm, ai cũng phải khen. Nàng tiên cá tự biết mình trắng đẹp, ngoảnh mông vào ông Lộc, bụng phệ, tay nâng thoi vàng, miệng cười hề hà. Cạnh ông này là ông Lã Vọng cù rù ngồi câu cá trên hòn non bộ xi măng, một anh nông phu nằm tênh hênh bên cây cầu, con trâu, mái chùa, vân vân, tất cả to bằng nhau, cùng nếp bóng cây si bông sai, nhìn mãi thấy vui mắt. Sang đến ngày thứ tư, Xuân đã tập được thói quen đi vệ sinh xong không giật nước. Bệ xí Thái Lan trắng tinh hiện đại, nhưng giật nước ào ào tốn chết. Mẹ cẩn thận đặt cái chậu nhựa đầy nước và cái gáo bên cạnh. Xong việc chỉ cần với tay múc đúng hai gáo dội là vừa đủ. Xuân cũng học cách vào nhà vệ sinh không bật đèn khi trời còn sáng, và trong bóng tối nhờ nhờ tránh bước thẳng vào chậu nước dội, chậu rửa mặt, chậu ngâm quần áo bày la liệt như bát quái trận đồ trên sàn. Nhà có máy giặt, nhưng mẹ thích giặt tay. Giặt máy tuy không phải động chân tay, nhưng ngồi rỗi mà nghe nước chảy rồ rồ, máy quay rung tường nhà, tưởng tượng ra con quái vật phàm phũ mỗi phút ngốn bao nhiêu là điện, là nước, là xà phòng, gan vàng dạ sắt nào chịu cho thấu. Nhưng thiếu nó thì không được. Ngày ngày mẹ âu yếm lau bụi trên máy hút bụi, máy giặt, máy điều hòa, lò vi sóng, đầu video. Rồi mẹ bồi hồi ôn lại ngày xưa nhà mình chỉ có độc cái tủ với cái phản, căn phòng 11 mét vuông, sinh hoạt tất tật bên trong, kéo rido để bố dạy học bên ngoài. Tối tối hai mẹ con nằm trong giường, cấm nói chuyện, sợ ảnh hưởng đến buổi dạy của bố. Con vân vê núng vú mẹ, món đồ chơi duy nhất. Khi ấy, mẹ ôm con vào lòng, ao ước có cái máy khâu để máy hàng thuê phụ bố đỡ vất vả. Mơ có một chỗ nấu ăn, rửa bát trời mưa không bị ướt đầu. Có tiền thì mình sắm cái chạn để chống chuột, mua cho hai bố con chiếc bàn học nhỏ kê ở góc kia, rồi cả tivi, tủ lạnh. Căn phòng 11 mét vuông chật ních những đồ đạc mơ ước. Đến hôm mua được tủ lạnh, mẹ vui mất ngủ, nghĩ nhà mình thế là có máu mặt trong xóm, chẳng thiếu thứ gì. Mùa hè cả xóm phải sang xin đá, mẹ sởi lời đem cho, thật nở mày nở mặt. Mẹ kể vừa cười, mình ngày xưa sao khổ thế, khổ mà không biết là mình đang khổ. Chiều muộn, bóng tối lan trùm căn phòng. Xuân với tay định bật đèn, nhưng mẹ ngăn lại. Ngồi không có làm gì đâu mà bật đèn cho tốn điện. Xuân bùi ngùi nhìn mẹ ngồi trong bóng tối, kể mãi chuyện đổi đời. Cái xóm ngày xưa, theo lời mẹ, bây giờ nhà nào cũng triệu phú, tỷ phú. Bố mẹ bán căn phòng nhỏ ở trung tâm, mua nhà 3 tầng ven đô, tưởng đã to, nhưng thấm vào đâu so với nhà mặt tiền của các chú các bác. Động đến là 100 cây, 1000 cây vàng. Bà Sâm từ độ bán nhà đâm ra lên huyết áp vì lo chấn lột. Nhà mới của bà tường cao kín mít, rắc mảnh chai, nhưng vẫn phải nuôi thêm chó giữ. Hai con bạch dê lồng lộn đuổi nhau suốt ngày trong mảnh sân kín. Mở cửa ra là nước đái chó xông lên, người chết cũng phải tỉnh dậy. Bà Sâm lam đũ với hai con chó, chả khác nào khi xưa phải tăng gia lợn trong nhà. Chú Thịnh cũng là tỷ phú, chú mua hơn 1000 mét đất, xây tường bao, kẻ biển, biệt thự triệu bông hồng. Chú Thịnh nguyên văn sĩ, bỏ nghề về phụ vợ bán cháo lòng, còn tí máu văn chương chút cả vào cái biển, tô vẽ hoa hồng rực rỡ. Cũng phải tâm hồn lãng mạn lắm mới tưởng tượng ra được triệu bông hồng giữa khu đất chó ỉa bên cống thối sông Tô Lịch quanh năm nghẽn đặc rác rưởi, tác mèo, chuột chết, trương phành. Thế là cả xóm lên đời hết. Chữ Nhẫn qua lần chuyển nhà thất lạc vào đâu chẳng biết. Châm ngôn mới của bố nghe oanh liệt hơn. Cứ đạn bắn xối xả là xong. Túi bố luôn có đạn, là mấy tờ đô xanh xanh, không phải để tiêu mà để làm chúng nó sợ. Bố uống bia để bụng phát triển tự nhiên. Bụng phệ cộng với đô la trong ví là tướng giám đốc, đi đâu cũng được vị nể khác thường. Mẹ không còn tiêu những buổi tối vào mơ ước nữa. Cái gì mua được bằng tiền thì đã mua rồi, mẹ đâm buồn. Thú vui của mẹ bây giờ là đi gọi hồn. Nói chuyện với người sống chán rồi, bây giờ mẹ chuyển sang tín nhiệm ma. Bà Sâm giới thiệu cho mẹ một cô đồng rất giỏi. Bà là khách thường xuyên của cô đồng, hai tuần đến gọi hồn một lần, khi đi háo hức, khi về bâng khuâng. Mẹ úp mở bà ấy đang có bồ đấy. Bố bực dọc. Nhảm nhí, sắp xuống lỗ rồi còn bồ bịch gì, đến tai chồng bà ấy thêm rách việc ra. Mẹ hứ một tiếng. Tôi mắt thấy tai nghe nhé, không thèm đặt điều. Ông có ở đấy đâu mà biết. Không tin thì tuần sau đi với tôi. Mà không, ông đi thì họ lại ngượng, vía dữ như hùm ấy. Thôi, để con Xuân đi với tôi. Với lại cô đồng này cũng hay lắm, xem một lần cho biết. Bà Sâm là chị họ bố, ngót nghét 70 tuổi. Bà thuộc loại phụ nữ cổ, chỉ chăm chăm chúi chúi vào chồng con, suốt ngày ru rú trong nhà. Con cái lớn dựng vợ gả chồng, ra ở riêng hết. Bà sống với ông chồng, tiền bán cái nhà cũ thừa ra, ăn đến chết cũng không hết. Chồng bà còn khỏe, nhập hội, ham sống sợ chết. Các cụ già rùng rỉnh, ăn chơi dối già, đi vắng suốt. Còn lại mình bà với hai con chó giữ nhà và màn hình tivi mở từ sáng đến khuya. Bà ngồi, cằm phị xuống tận ngực. Chương trình gì cũng mở tới cùng, nhưng không ai dám chắc bà đang thức hay ngủ, bởi cặp mắt sụp mí, những nếp nhăn trên mặt không động đậy. Thỉnh thoảng như sực tỉnh, bà đấm thùng thục vào cái chân bị thốc khớp, rên ôi giời, bình luận cho tất cả các chương trình từ hoạt hình, phim hài, bạo lực, đến tin thời sự động đất, tăng đăng xuất lúa, cúp bóng đá, thăm viếng ngoại giao. Bà Sâm bây giờ cũng xoay ra bổ bịch thì khiếp thật, mà lại có ông già nào lãng mạn đến mức vắt ra được giọt tình ở bà lão 70 như thế. Nhưng mà có khi mẹ chẳng nói ngoa. Buổi sáng hôm sang rủ bà Sâm đi gọi hồn, Xuân kinh ngạc thấy một bà Sâm hoàn toàn khác. Tivi vẫn bật, nhưng bà không xem mà lăng xăng đi lại. Đồ lễ đã chuẩn bị tươm tất, gà quay, xôi gấc, hoa quả thượng hạng, nhất là một bó hồng đỏ lộng lẫy. Cành vừa mập vừa dài, 10 bông như một. Cánh nhung lóng lánh nước đọng, đẹp không chê vào đâu được. Mẹ ghé tay Xuân thì thào. Hồng tặng bồ đấy, bà này thế mà lãng mạn lắm. Bà Sâm hôm nay diện quần tây, áo nhung đen, tóc búi cài châm, nom nhẹ nhõm, trẻ trung ra cả chục tuổi. Xuân nghi hoặc để ý bà đang trang điểm. Nhìn các bà già son phấn bao giờ cũng cảm động, giống như hàng rau xót xa vẩy đẫm nước vào mớ rau héo chợ chiều. Biết chắc là vốn liếng sắp đi tong rồi, nhưng vẫn cứ ngồi cố đến khi tàn bóng. Cái cách bà Sâm hôm nay chải chuốt không giống thế, nó nắn nót, âu yếm trên từng nếp nhăn. Chưa hết, thay vì bôi dầu nhị thiên đường như thường lệ, bà lại xịt tí nước hoa. 70 tuổi, cả đời hết nuôi lợn đến nuôi chó, mà bây giờ bỗng dưng thích nước hoa thì nhất định là có vấn đề. Nhà cô đồng nằm sâu trong ngõ, trên gác. Cửa chính treo mành mành, nhưng cửa sổ mở rộng nên thoáng. Chính giữa phòng là điện thờ, khói hương nghi ngút. Ánh sáng nhiều nên không khí không có vẻ âm u, huyền bí như Xuân tưởng. Bà Sâm nhanh nhẹn bày đồ lễ. Cô đồng dọn ra đĩa gạo, đĩa muối, chén rượu, thuốc lá, bình trà. Mẹ rút nén hương thắp, cắm vào cốc gạo để trước mặt cô Đồng. Người nào việc nấy thành thạo, nhịp nhàng. Xong xuôi, ba người quỳ một hàng sau lưng cô Đồng. Cô này suýt xoa khấn vái, gieo âm dương rồi chắp tay, đầu gục xuống, im phăng phắc. Xuân nhớ ông nội, hôm ra thăm mộ ông, Xuân khóc. Khóc với người chết dễ hơn với người sống, không cần giải thích, không cần kể lể, chỉ nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm vào đất mộ. Thần giao cách cảm, ông linh thiêng chắc hiểu vì sao Xuân bỗng dưng bỏ việc, ngàn dặm trở về. Cô Đồng chợt rùng mình như có ai đẩy. Cô ngáp, mặt vếch lên 45 độ, cặp mắt khép hờ, toàn lòng trắng liếc xéo sang bên, dài dài. Trung, Trung đây. Mẹ và bà Sâm nhìn nhau, Đồng thanh thưa. Dạ, không quen hồn nào tên là Trung cả. Trung họ Vũ, tìm cô bé. Dạ, chắc hồn nhầm người. Thôi, thế hồn đi vậy. Cô Đồng lại ngáp, rùng mình. Hồn đi, nửa tiếng trôi qua. Có hồn ông Lục tìm bà Tài, hồn cụ Tô tìm Uyên, hồn cô Vị, hồn bà cả Tẹo tạt qua chơi, không ai nhận lại đi. Mỗi lần hồn nhập, hồn đi, cô Đồng lại ngáp. Miệng cô chắc là cửa để hồn chui ra, chui vào. Xuân quỳ mãi mỏi chân, lơ đãng ngó ra cửa sổ, tưởng tượng các hồn đang đi mây về gió đông đúc. Mẹ thì thào, mãi chưa thấy ông Tuấn về, mọi khi nhanh lắm cơ. Cô Đồng lại ngáp, Tuấn đây. Bà Sâm nhổm lên, anh đã về. Mẹ bấm tay Xuân, hai mẹ con giỏng tai nghe. Bà Sâm trách, hôm nay anh về chậm thế. Anh bận đi mua thuốc cho em, qua đò đông phải chờ lâu quá. Thế hôm nọ ngã có đau không? Bà Sâm bắt đầu sụt sịt. Em vấp vào cái xích chó, chúi đầu xuống. May mà chỉ tím chân thôi, chứ không gãy xương. Cô Đồng dịu dàng. Anh đã gọi mà em không nghe. Anh đỡ cho em đấy. Thế em đã bóp thuốc chưa? Cô Đồng cầm tay bà Sâm, nắn bóp nhẹ nhàng. Mắt cô Đồng vẫn khem khép, miệng thủ thỉ. Anh thương em. Nước mắt bà Sâm trào ra, giàn giụa. Sao không về thăm, báo mộng cho em? Hôm nọ anh về, là con bướm nâu bay quẩn mãi trong bếp của em đấy thôi. Gớm hai con chó nó cứ vừa cắn vừa sủa. Mấy lần khác thì bà cô ông Mãnh nhà em không cho anh vào. Hồn khoe với bà Sâm đã xin được việc mới, lương khá lắm, bà không phải đốt tiền âm nữa. Hồn lại dặn kỹ, tuần sau bà Sâm đi chợ, thấy chị áo xanh bán thuốc thấp khớp thì mua. Thuốc ấy đích thân hồn tìm cho bà, uống vào sẽ đỡ. Trời gần đứng bóng, nắng chiếu qua cửa sổ sáng rực căn phòng. Xuân kinh dị nhìn bà Sâm. Với cô Đồng ngồi miên man trong nắng, lời tâm sự nửa thật, nửa kỳ quái hoang đường. Mẹ và Xuân hôm ấy về không, thăm nom cũng có giờ. Hồn ông bà nội ngoại chắc thấy tình yêu của bà Sâm mãnh liệt quá nên nhường. Mẹ cứ tấm tắc hồn thiêng thật, chuyện bà Sâm ngã, đến ông chồng kề bên cũng không biết. Thế mà hồn nói vanh vách. Bà Sâm hỉ mũi, ngậm ngùi. Ông ấy theo tôi hơn 40 năm nay, chuyện gì mà không biết. Mồ ma ông Tuấn si mê bà Sâm từ lúc bà còn con gái, nhưng chả được sơ múi gì ngoài một tấm ảnh. Ông chết trận lúc mới 24, ảnh người tình trong mộng đút túi áo ngực cũng chôn theo. Cho đến năm vừa rồi đi gọi hồn, bà Sâm mới ngớ ra là mình được yêu suốt mấy chục năm. Hồn kể ra trăm ngàn kỷ niệm, bao nhiêu lần hồn luẩn quẩn bên bà, những khi bà ốm đau, buồn giận chuyện chồng con. Một chồng, bốn con, với bảy đứa cháu nội ngoại, thế mà ngẫm suốt đời, hóa ra không ai gần gũi bà như hồn. Mà cũng chỉ có ma mới chung tình vô điều kiện như thế. Bà Sâm cảm tấm lòng ấy nên nhận lời yêu ma sau hơn 40 năm âm dương cách trở. Bà Sâm chia tay mẹ con Xuân, đi ngay ra hàng mã. Bà đã hứa với hồn là mua sổ tay và bút máy để hồn chép thơ, chắc là thơ tình. Nhưng sổ với bút ấy không đến tay được hồn tình. Bà Sâm đang lom khom hóa vàng thì ông chồng ở đâu sồng sọc về. Ông túm tóc bà, lôi thẳng vào buồng. Này thì đồng cốt, này thì đú đờn, này thì nhân tình nhân bánh. Không cần cha hỏi, cứ mỗi câu ông thụi cho bà một quả. Hai ông bà già, sức lực chẳng còn mấy, chỉ thấy xương với da đụng nhau lục cục. Bà Sâm không cãi, cũng không đỡ đòn, chỉ khóc. Bà càng khóc, ông càng điên tiết. Mấy chục năm cứ tưởng lấy được con vợ đức hạnh, nào ngờ nó bồ bịch ngay trước mũi ông, làm người ta đồn răng răng đến tai ông rằng ăn ở với vợ ra làm sao mà bà ấy chán đến độ xoay ra mê một cô hồn. Yêu hồn thì làm sao ông kiểm soát được. Ai mà biết đêm nào chúng nó cũng tình tẹo với nhau trên giường ông. Ông sờ sờ ra đấy mà chúng nó làm gì ông cũng đành chịu. Khốn nạn quá, cái sừng vô hình bị ma cắm 40 mấy năm chắc đã xung xuê gốc rễ. Mày yêu ma, mày có giỏi ngủ với nó được không? Nó có cái này không? Ông hùng hục chật quần, phô bày vốn quý hơn hẳn con ma. Nhưng bất chấp nộ khí xung thiên của ông, thằng cu bây giờ gọi là ông lão cũng được, chỉ rủ xuống rất nhu mì. Hai ông bà nhìn chăm chăm vào nó một lúc, nó rung rung dịu dàng, không ngẩng lên. Ông đỏ mặt, càng giận hơn, chửi, đồ ngu, rồi kéo phát quần lên. Ông lao ra, đá tung chậu vàng mã, đái thẳng vào ngọn lửa đang thoi thóp. Cuốn sổ thơ cháy dở dang thâm đen, những lời tình tự không chỗ đậu theo tàn cho bay tứ tung. Ông hầm hầm lên công an phường, tố cáo cô đồng hành nghề mê tín dị đoan. Đòn dương đã vậy, đòn âm, ông thuê hẳn một thầy pháp cao tay chấn bùa. Mấy lá bùa đỏ ngoằn ngoèo dán từ cổng chính vào buồng ngủ. Ông còn đặt con dao dưới gối, dọa ma nào vớ vẩn mò đến ông chém chết. Họp gia đình, ai cũng trách bà dại dột. Tin đồng cốt Quảng Xiên, cúng bao nhiêu tiền cho nó. Bà Sâm đổ ra ốm một trận tưởng chết. Hôm xuân sang thăm, bà đã đỡ nhưng còn yếu, chỉ ngồi bất động trước tivi. Đến cái câu ôi giời, mọi khi cũng không thấy bà nói nữa. Tuần một mình tìm đến cô đồng, biết là chẳng ích gì nhưng vẫn đến. Có một chút niềm tin dù là hoang đường, vẫn còn hơn chẳng có gì. Nhà cô đồng khóa cửa im ỉm. Tuần về, ngang qua quán cà phê cũ, nắng cuối thu lốm đốm rơi qua tán lim già, lá sẫm xanh, bí ẩn. Xanh như 10 năm trước, khi Xuân nói, em sẽ đi xa. Xanh như hôm qua, Xuân lại nói, em muốn trở về. Hai lần cùng nói với một người, hai lần người ấy chỉ nhìn Xuân thương xót, thương như Xuân nhìn bà Sâm tình tự với hồn ma. Xuân nhớ lúc ấy có một cái lá lim bay tạt xuống mặt bàn. Nó nằm chơ vơ, con mắt xanh lặng lẽ. 10 năm có khi cũng rơi như thế, 10 năm là một phần mấy của cuộc đời. Xuân ra sân bay vào buổi chiều cuối năm rét ngọt. Xe băng ngang sông Hồng, dưới chân cầu những xoáy nước đỏ quạch phù sa như vết thương hun hút. Một lá ngô già ngập ngừng nơi mé nước rồi thong thả xuôi dòng. Xuân ngoái ngược trở lại phía những cụm nhà lố nhố ven đô, cố tìm cái mái củ tỏi màu hồng. Sao bây giờ ngó thân thương hơn mọi thứ khác. Gió lùa cay mắt, ngước lên trời cao, chợt thấy mình không phải là người đàn bà cứng cỏi, mạnh mẽ như bạn bè vẫn bảo. Chỉ là con bé nhịn, tay bị giữ chặt, buồn nhìn chữ nhẫn, bộ, đao, đè lên bộ tâm nghiệt ngã. Lưỡi dao vô hình cắt gọt con tim nông nổi, gọt bao nhiêu cho tròn một kiếp người. Xuân ngồi nhìn căn buồng mới thuê trống trải. Trang trí duy nhất là cánh hoa sữa đã rụng tiệt hoa sau chuyến bay gần trọn một ngày. Tay Xuân luồn trong túi áo mân mê cái chìa khóa ngôi nhà cũ. Nó không quá xa, nửa tiếng chạy xe. Xuân sẽ về lại đấy. Lò sưởi bập bùng, salon bọc da êm ái và một người đàn ông quen thuộc. Anh ta sẽ đón Xuân vào, đại lượng như đón người đàn bà dại dột, vài năm một lần đem đời mình ra đập vỡ chơi, rồi loay hoay hàn gắn lại. Sẽ không đả động gì đến chuyện Xuân đã bỏ việc, đã dọn đi. Những cơn đồng bóng đàn bà sẽ bình thản cùng ngồi xem tivi như năm ngoái, năm kia, như 10 năm trước. Bình thản cho đến khi anh ta lột chiếc áo ngủ, ấn dúi Xuân xuống nệm, vùi sâu, xoáy lút những nhát đâm ngoáy vào vết thương chưa bao giờ khép miệng giữa hai người. Xuân rùng mình, rút hẳn chìa khóa ra khỏi túi, tìm một phong bì, nắn nót viết lên địa chỉ căn nhà cũ, bỏ chìa khóa vào, dán kín. Khi Xuân từ bưu điện trở về thì pháo lác đác rộ lên tắp giao thừa. Xuân mở quà mang theo từ Hà Nội, một bức thư pháp, mực tàu đen đằm trên nền giấy giấy, nét bút tinh anh phóng khoáng, chữ tâm không có bộ đao ở trên, chỉ một chữ tâm thật đậm, cái đường móc hất lên, nửa như khát khao, nửa như thách thức. Xuân treo bức thư pháp lên khoảng tường trống gần cửa. Gió lùa khe, chữ lay nhẹ nhẹ, văng vẳng tiếng chuông nhà thờ. Xuân mở tung cửa sổ, úp mặt vào làn không khí giá băng tinh khiết, nồng nàn hương pháo. Nền trời đen thẫm bùng lên muôn vạn trùng hoa lửa. Nước mắt ấm trên môi. Xuân nhận món quà sinh nhật bố mẹ đã dành cho từ lúc chào đời. Một năm mới phong kín như chưa từng mất mát. Nguyên Xuân. Amsterdam, ngày 14 tháng 12 năm 2002, viết cho ngày sinh. Tiễn trăng. Xe đi rập rình, Minh cựa quậy trên ghế, không biết cất mũi vào đâu cho khỏi mùi hôi gây gây bền bỉ tỏa ra từ hàng ghế phía sau. Lúc nãy ở trạm nghỉ xe, Minh đã bứt theo một bông hồng dại, úp mặt vào hít từng hơi, không ăn thua. Phủ Phạm mặc áo len vàng đan móc cầu kỳ, từng mắt lưới để sổng ra làn hương chuột chù, đủ sức làm héo úa cả vườn hồng. Ngủ đi một tí may ra quên được, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại thấy gương mặt ấy, cánh tay ghì xiết đến đau đớn, cố gắng làm Minh mới bứt rứt ra để đi. Thôi, thà mở mắt chịu trận với chuột chù. Nguyệt ra tận bến xe đón, ngót 10 năm không gặp, cô bạn mũ mà mũ mĩm hay cười ngày xưa, bây giờ thành một thiếu phụ thon thả, chừng mực dịu dàng. Nhà Nguyệt là một căn hộ tập thể tầng 2 gọn ghẽ, phòng đằng sau nới thêm được chừng hơn chục mét vuông, cái ban công trổ thêm treo lơ lửng giữa trời trên mấy thanh rầm sắt, bốn bề quây lưới thép, cài cót ép chặt chẽ, sàn lát gỗ. Cửa sổ mở rộng xuống vườn căn nhà hai tầng xinh xắn của hàng xóm. Cơm nước xong, Nguyệt kê hai cái ghế ra bên cửa sổ. Hai đứa ngồi gác chân như ngày xưa, có cả quả bưởi và muối ớt như xưa. Trăng trung thu cũng giống, chỉ có những chuyện trò là khác. Nguyệt bảo ban công này do Thành làm đấy. Cả bụi quỳnh ở góc kia cũng tay Thành trồng. Đêm Thành mất, quỳnh nở một lúc bảy bông trắng xóa. thơm đến nỗi Nguyệt phải mở tung cửa sổ cho khỏi ngạt. Từ độ ấy Quỳnh không ra hoa nữa. Cái giống hoa nó cũng có hồn đấy Minh ạ. Hương trầm thơm thoang thoảng. Nguyệt tắt đèn để đón trăng. Trong nhà chỉ thấy lập lòe ba đống lửa hương bên bàn thờ Thành. Cái bàn thờ choán hết mặt tủ. Ảnh Thành trang nghiêm nhìn thẳng vào giường Nguyệt. Đêm nào Thành cũng canh Nguyệt ngủ thế sao? Nhà hàng xóm đang rục rịch đón Trung Thu. Thấy bày ra sân một bộ bàn ghế mây, đồ uống, thức nhắm, bánh trái. Họ có bốn người, một cặp trung niên, một đôi trẻ. Nguyệt nói chủ nhà này là cô gái già hơn, nghệ sĩ nổi tiếng lắm đấy, sống một mình. Minh để ý đến cô trẻ mặc áo đỏ, chợt dùng mình hỏi, Nguyệt ơi, thấy cô kia giống ai không? Mỹ ngày ấy hay mặc áo đỏ, bạn bè gọi Mỹ là nhót trưởng vì Mỹ nghiện ăn nhót, luôn tay sát nhót vào vạt áo. Mỹ mài nhót kỳ công, quả nhót không còn sót hạt phấn trắng nào, đỏ bóng lên như cặp môi nũng nịu. Bọn con trai nhìn Mỹ hé miệng cắn vào trái nhót đỏ là hồn phách lên mây. Lần cuối gặp nhau, Mỹ đi găng tay dài đến khuỷu, ngồi chồm hổm bón cơm cho cái gốc cây. Bón một thìa lại dỗ bé ăn đi chóng lớn. Mẹ Mỹ nhìn con, đuôi mắt chĩu xuống. Cửa sổ phòng Mỹ cài then kín mít. Sảnh ra là Mỹ sẽ nhảy qua cửa sổ để bay. Mỹ đi biệt vào ngày hè ve kêu bút đỉnh đầu. Không ai tìm ra tung tích. Nhìn cái ông kia kìa. Nguyệt ghé tai Minh chỏ người đàn ông trung niên. Nguyệt biết một cô bồ của hắn cực kỳ xinh. Mà yêu hắn lăn lóc. Chồng con rồi vẫn còn yêu. Cô ta nói hắn là hiện thân của một khối đam mê lớn, quyến rũ không thể tưởng tượng được. Cô ta bảo nếu hắn chỉ cần gọi một tiếng là cô ta sẽ bỏ hết. Gia đình, công việc, danh dự nữa, tung hê tất. Theo hắn đến cùng trời cuối đất cũng cam. Khối đam mê đang ngả lưng vào thành ghế, hai chân dạng hình chữ V rộng rãi. Cô chủ nhà rót bia cho ông ta, vẻ chăm sóc dịu dàng. Cậu thanh niên ôm đàn, văng vẳng trong gió hình như là nhạc Trịnh Công Sơn. Lại Trịnh, người ấy cũng hay hát nhạc Trịnh. Mắt nhắm lại đam mê, cứ khi nào đam mê là nhắm mắt, tại sao phải thế nhỉ? Chuyện vẫn thường tả người đàn bà khi không yêu thì nằm mở mắt. Từ cổ trở lên, tư tưởng đãng đãng cao xa, từ ngực xuống dưới phó mặc cho chồng. Chuyện lại tả phụ nữ phương Tây chán chồng thì vừa làm tình vừa hút thuốc đọc báo cũng mở mắt. Theo những chuyện ấy, tình yêu người đàn bà khó chiếm giữ như hương hoa hồng, kẻ phàm phu tục tử. Cứ cố gắng lắm cũng chỉ chiếm được xác hoa đầy gai nhọn trong tay. Mê cung tình ái là những đàn ông ngẩn ngơ với xác hoa, còn hồn hoa bay đuổi theo người đàn ông khác. Ông này đang hì hục trên một bông hoa đã mất mùi. Trăng đã nhô lên khỏi bờ tường nhà hàng xóm. Đèn hắt sáng làm trăng nhợt nhạt, trông giống cái bánh trứng mỏng dính lờ lợ vị đường hóa học bán cho bọn trẻ con lau chau ở cổng trường. Mấy vị khách nhà hàng xóm không ai bận tâm ngắm trăng. Cậu thanh niên đệm cho cô nghệ sĩ già hát. Giọng hát cao, trong, tha thiết, hát về nỗi cô đơn. Ông trung niên nhìn cô áo đỏ, đổi thế ngồi, đùi không mở ra mà bắt chéo lịch sự. Cô áo đỏ hơi quay nghiêng mặt về phía ánh đèn. Minh gần như chồm người qua thành cửa sổ. Mỹ, phải là Mỹ không? Nguyệt nói không phải đâu. Mỹ mất tích lâu quá, mà nếu còn thì bây giờ cũng già hơn cô này chứ. Đâu trẻ trung mãi thế. Nhưng mà cô áo đỏ kia, gương mặt ấy, cái cách quay nghiêng nghiêng đầu, phất tóc lên ấy, đúng là Mỹ. Ngót 10 năm, mẹ Mỹ vẫn không dám lập bàn thờ. Biết đâu, hàng năm, ngày Mỹ đi, mẹ Mỹ chỉ mua nhót, cả cành chĩu chịt quả đỏ lá xanh để đến khô quắt, những quả nhót cứng mọng như đèn đỏ thâm dần, thối nhũn từng góc. Nguyệt kể, hồi Thành ốm nặng, mẹ Mỹ cầm tay anh khóc. Tha thiết nhờ cháu xuống dưới ấy tìm Mỹ giúp bác. Thành giận lắm, Thăm người ốm, ai lại nói gở thế? Bây giờ chắc anh đã hết giận mẹ Mỹ, đã đi tìm Mỹ. Tìm được hay không, chẳng ai biết vì thiếu thông tin. Nguyệt nhếch môi cười. Cũng mong anh Thành tìm được Mỹ, có khi họ đang cặp bồ vui vẻ dưới ấy với nhau. Giọng Nguyệt rất bình thản, như là đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa ba người. Trăng lên lưng chừng trời, vệt trăng mỏng chiếu xiên ngang ngực Nguyệt, mảng da ngực trần láng mịn như thoa phấn. Đêm ấy, Thành chằn mình trên ngực này, cánh tay hốt nhiên kỳ cứng lấy người Nguyệt, rồi lạnh ngắt đi. Khó khăn lắm, Nguyệt mới gỡ mình ra khỏi Thành được. Môi Thành ngậm cứng núm vú Nguyệt như đứa trẻ khát sữa. Giá mà Nguyệt có thể chút qua vú mình sinh lực cho Thành, sống tiếp dù chỉ một ngày thôi, một giờ thôi. Thành đã chống chọi với bệnh suốt 2 năm. Những tháng sau cùng, Thành chỉ có thể nằm nhìn ngày đi qua cửa sổ. Căn phòng lúc nào cũng nồng hắc mùi thuốc nam thuốc bắc. Thuốc đắng đến mấy, Thành cũng ngoan ngoãn uống. Chỉ miễn là được sống thôi. Những đêm sau ngày hỏa táng Thành, Nguyệt nằm một mình trên chiếc giường đôi, tay đặt lên ngực chỗ vết răng Thành hằn tím. Ấn tay lên thấy đau, biết là mình còn sống, đang có cái mà Thành từng khao khát nhất trên đời. Minh vẫn không rời mắt được khỏi cô áo đỏ, y như Mỹ đã trở về. Mỹ của 10 mấy năm trước, cùng Nguyệt, Minh kết bộ 3 thân, đến nỗi bạn bè đùa, bảo chắc có bồ cũng yêu chung. 3 đứa sau buổi tan trường thường rủ nhau đạp ngược lên con dốc đường thanh niên, từ trên đỉnh thả phanh cho xe lao xuống vù vù. Vạt áo, tóc bay tung tóe. Mỹ reo, mình đang bay đây. Bay vào con đường rợp bóng cây tiếng ve khoan nhặt. Bằng lăng tím, sen phượng đỏ chói chang, kết vòng hoa xôn xao giữa 2 mặt hồ rực nắng. Vòng bánh xe lăn nhẹ tênh qua rặng ngọc lan hương quẩn vào tà áo. Qua những cây ban lá xanh chẽ đôi hình cánh bướm, cánh hoa như lụa trắng mỏng đến nao lòng. Mình thích nhất cây ban già ngả cành trên mặt nước. Đã xí chỗ ấy, khi có bồ sẽ dắt ra. 2 đứa sẽ hôn nhau khi gió đùa qua tán cây rập rờn ngàn cánh bướm xanh. Chưa kịp yêu thì người ta đã chặt quang những cái cây bên bờ nước, dựng lên một hàng rào sắt sơn xanh chua cả mắt. Sau này, mỗi lần tìm chỗ hẹn hò, mình lại tiếc. Những cánh bướm xanh chết yểu trước mùa tình. Khóm phù dung của Mỹ cũng bị đốn. Mỹ yêu nhất hoa phù dung, bảo cưới tao ôm hoa phù dung đẹp hết sảy nhé. Phù dung cánh mỏng, sáng sớm trắng muốt, ửng hồng thẹn thùng với nắng lên, ngả chiều sắc hoa rực lên đỏ thắm, lộng lẫy kiêu sa chừng vài 3 tiếng rồi lả rũ trong đêm. Phù dung sớm nở tối tàn. Mỹ nói đời nó tuy ngắn nhưng biết bao màu sắc, thế cũng đủ đầy. Giá người ấy gặp Mỹ, chắc sẽ tâm đầu ý hợp. Nhưng mà Mỹ không thể tìm được nữa, mất biệt đi như phù dung của năm nào. Chỉ có Minh thôi. Minh đứng cạnh người ấy ngắm hoàng hôn. Từng quầng mây ngậm nắng hồng rực như đường viền cánh phù dung vĩ đại. Người ấy đột ngột xiết lấy Minh, chết điếng một nụ hôn. Không có vợ anh, không có chồng em, không còn ai giữa 2 người. Mặt trời lạnh, mênh mông hoàng hôn lửa. Ngàn cánh phù dung thắm lên rực rỡ trước khi đua nhau phai bạc, héo tàn. Nguyệt hỏi Minh, còn nhớ Bích không? Bích hay khen hoa thật đẹp như hoa nhựa. Bích đạp xe qua dốc Cầu Giấy thường ngơ ngẩn dừng lại, ngắm những khung ảnh mẫu lồng giấy đỏ, dán 2 con bồ câu trắng cánh đơ đơ. Nhà Bích nghèo, ngày cưới Nguyệt, Bích mặc áo choàng len tự đan đỏ rực dài chấm đầu gối, trông lững thững như cái xe cứu hỏa, đầu đội mũ lông trắng mông cổ, 2 tai da rủ lòng thòng. Họ nhà trai gọi Bích, em ơi, anh bảo thật, lần sau cố diện bớt quái đản đi. Bích tự ái khóc bỏ về. Ngày ấy Mỹ với Bích đi chùa, tự dưng có bà đồng sưng sưng nói Mỹ bạc phận còn Bích sướng. Bích tìm bạn qua thư, gặp một anh kỹ sư Việt Kiều rất đàng hoàng. Bây giờ Bích đang sống ở một tỉnh đâu đó tại Canada. Gửi ảnh về, nhà cửa tiện nghi, vợ chồng con cái cười hớn hở bên bình hoa nở sặc sỡ, nhìn biết ngay là hoa nhựa. Sau này, Nguyệt đi tìm mãi bà Đồng ấy mà không gặp. Đêm đêm, Nguyệt nhìn đốm hương đỏ trên ban thờ Thành, hỏi Thành ơi, rồi đời em sẽ ra sao? Minh ôm vai Nguyệt, làn da mịn màng nóng hổi này, cái cần cổ vươn lên nõn nà này, bà Đồng có nói được rằng bao giờ Nguyệt thoát khỏi bóng Thành không? Cô áo đỏ rời ghế đi vòng ra sân sau. Ông trung niên quay sang cô chủ nhà nói gì đó. Cả hai cùng cười. Nguyệt bảo họ bộ bịch mấy năm nay nhưng không cưới, cứ sống thế. Cô nghệ sĩ có lần tâm sự đấy là mối tình lớn của cô. Minh tò mò. Thế còn cô kia? Cái cô mê ông ta như điếu đổ. Cô kia cũng vẫn yêu. Một tình to, một tình dài. Khối đam mê của ông ta lớn lắm, đủ dùng cho nhiều người đàn bà trên đời. Minh nhún vai, Nguyệt cười. Không tin thử xem. Giọng Nguyệt chợt trầm. Minh có biết vì sao Mỹ bỗng nhiên ra như thế không? Hồi ấy Thành yêu Mỹ, nhưng sợ. Nhà Mỹ có mả điên, tính Mỹ lại thất thường. Thành bảo yêu cái trông chênh rực rỡ của Mỹ, cũng yêu cái trầm lặng dịu dàng của Nguyệt. Thành chọn Nguyệt. Minh này, Minh đã bao giờ yêu cùng lúc hai người chưa? Minh nín lặng. Với người ấy thì không phải yêu, chẳng biết gọi là gì. Chênh vênh như đi qua cầu lửa bên thiên đường, bên địa ngục. Nguyệt biết không, chuyến đi này Minh đang chạy trốn khỏi cái cầu ấy, rồi cũng qua thôi. Minh sẽ về tối tối bình thản cơm cơm nước nước. Bữa ăn nhớ dọn riêng bát nước mắm mặn, chồng Minh thích thế. Phòng tắm luôn phải treo hai cái khăn bông khô, một to, một nhỏ. Cái nhỏ lau tóc, cái to lau mình. Sáng mai để đài đúng 8 giờ, chương trình bản tin thời sự. Bánh mì nướng xém vàng giòn, trứng luộc thì đúng 7 phút. Phải hơi lòng đào, nếu không chồng Minh sẽ cằn nhằn. Những cái đó dễ lắm. Minh ngửa mặt nhìn trời. Trăng đã lên cao, chơi vơi một trăng giữa vòng trời quá rộng. Trăng trung thu viên mãn, giờ này người ấy ở đâu? Cô áo đỏ đứng ở góc sân, khuất sau bụi trúc. Minh thấy ông trung niên đến gần cô, âu yếm cúi xuống. Hai cái bóng trùng trình rồi chập làm một, đung đưa. Minh muốn kêu lên, Mỹ ơi! Nhưng kìm lại, nếu là Mỹ thì có gì ngăn được? Mỹ ngày xưa nhảy chân sáo ngắt hoa phù dung, ngắm rồi thả trôi theo nước. Mỹ không thích đợi hoa tàn. Nguyệt thở dài, ông này đào hoa nhỉ. Nhưng ở góc sân bên kia cũng vui chẳng kém. Cô nghệ sĩ gần như tựa hẳn vào anh thanh niên. Anh này đã buông đàn, tay bận bịu luồn trong áo bà chủ nhà. Gió thổi mạnh hơn, những cái lá quẫy lên như cá bơi trong sương trăng bằng bạc. Khóm trúc ngả nghiêng, người cũng ngả nghiêng. Vạn vật say trăng, mà trăng thì cô quạnh vằng vặc trên cao. Bút sáng như thể tự biết mình không thể nhận về bất kỳ cái gì, chỉ có cho đi vĩnh viễn. Nguyệt bảo trăng khuất rồi, mình cũng vào thôi. Hai đứa nằm quay mặt vào nhau nói chuyện. Sau lưng Nguyệt là bóng sẫm bàn thờ Thành, ngọn đèn đêm xanh như con đom đóm. Minh thấy lưng mình lạnh lạnh, tự hỏi không biết có phải trên giường này Thành đã ghì lấy Nguyệt, nếu sự sống đang buột đi. Nguyệt kể lâu lắm rồi, mơ thấy Thành về, rán cá cho Nguyệt ăn, dầu bắn lách tách. Nguyệt đứng tựa cửa, nhìn những con cá oằn oại cong lên trên chảo nóng, nhìn Thành. Thấy quen lắm mà xa xôi lắm, cứ nghĩ mãi không biết Thành là gì của mình. Này Minh ơi, hóa ra cũng có thể quên. Giọng Nguyệt xa xăm. Có lẽ đây là lần cuối mình ngủ trong căn phòng này. Nguyệt đang gọi bán nhà, lấy tiền đi du học ở Đức 5 năm. Đêm tĩnh mịch, có tiếng con thạch sùng tắc lưỡi. Nguyệt đổi thế nằm, ngực phập phồng dưới lớp áo lụa đỏ. Ngày xưa, Nguyệt không thích màu này. Minh nhắm mắt, trong bóng đêm cánh tay người ấy chờ sẵn, 10 ngón da giết gọi. Ừ thôi, mang em đi. Mang em đi ngược về mùa cỏ đắng. Con sâu ngủ bình yên trong búi cỏ gà. Em sẽ chỉ cho anh cỏ mần trầu, cỏ mật. Hai thứ cỏ này nấu nước gội đầu, tóc em dài níu chân anh. Mang em đi đường tối không trăng, bóng áo đỏ Mỹ chập chờn trước mặt. Rừng trùng trùng vây bùa đi lối nào cũng chỉ gặp phù dung. Thôi, mình đi nhé. Gửi lời hỏi thăm anh xã. Lần này về, cố lấy thằng cu. Nguyệt dặn trước khi xe chạy. Cả Nguyệt nữa cũng tin thằng cu mang phép thay đổi nhiệm màu. Thằng cu sẽ đưa Minh ra khỏi giấc mơ đêm qua lạc trong rừng phù dung hoa đỏ. Thiên thần cứu rỗi. Minh sẽ có nó bằng cách ướm chân mình lên một cánh phù dung. Đi qua thành phố khi chiều chạng vạng, một bên hoàng hôn, một bên trăng. Hôm qua tiễn trăng đi, hôm nay trăng đáp lễ tiễn người. Xe chạy nhanh, trăng cuống cuồng như chẳng kịp. Đeo đẳng nhau thế mà chi. Mình lơ đãng nhìn cái bóng tròn đỏ quạch hối hả đùn lách qua những khối nhà tầng. Bảng hiệu đèn nhấp nháy. Không giống đêm qua, dáng chú cuội in thẫm trên nền trăng sáng rực. Chẳng biết từ bao giờ mình biết yêu cái vệt tối giữa lòng trăng. Tên Trung thu nhâm ngọ